Ngày hôm nay chúng ta cử hành cái pháp Đại Bi Sám đặc biệt. Tại tuần sau mình bắt đầu cái thất của mùa hè. Có bệnh dịch là không bệnh dịch, chúng tôi vẫn tu như thường lệ vậy. Cái đồ nhỏ nhỏ nó không thể nào, mấy cái đồ vi khuẩn nó không thể nào mà khiến chúng tôi phiền não được hết. Nó như vậy. Thường thường chúng tôi làm cái đại bi sám trước khi mà cử hành mấy cái thất, cái sám hối để mà mình xóa những cái nghiệp báo mà nó có thể cản trở cái việc tu hành của thất của mình. Đây là trí huệ đại thừa mình. Thường thường bên tiểu thừa người ta chỉ có cái pháp là đối thủ sám hối. Thì cái vị sám hối trước mặt một cái người tỳ kheo thôi. Cái pháp đó, sám hối đó, nó có hiệu quả tới một cái phần nào đó thôi. Nó tùy, nó lệ thuộc vào cái người xuất gia mà cái vị sám hối với. Nên cái người sám hối xuất gia mà cái vị sám hối với đó mà không có thanh tịnh đó, thì cái sám hối cái vị thực ra không có hiệu quả gì hết. Nhưng cái vị sám hối một cái tội, chẳng hạn như quý vị muốn sám hối về tội nói dối hoặc là tội ăn cắp, nếu như cái người xuất gia mà quý vị sám hối mà không thanh tịnh đối với mấy cái giới mà quý vị đang muốn sám hối, mấy cái giới quý vị vi phạm đó, thì cái sự sám hối quý vị nó không có hiệu quả. Đây không phải là cái thầy chỉ trích những cái pháp sám hối của cái người bên cái tôn giáo khác. Thì ra cái pháp sám hối rất là chính xác. Nếu sám hối cho đúng, phải có phương pháp cho đúng. Bên đại thừa chúng ta, nhiều khi đối thủ không có tiền. Tại vì nhiều khi kiếm một cái người xuất gia mà thanh tịnh, giới thể thanh tịnh hơi khó một tí. Chúng ta tới dùng cái đại bi sám, sám hối như vậy, nó có hiệu quả hơn nhiều. Quý vị sám hối với ai? Mình sám hối với Phật. The Bodhisattvas. Tại vì Đức Phật Bồ Tát là những cái vị mà giới thể thanh tịnh. Tại khi họ tới làm Phật Bồ Tát rồi, giới thể họ rất là thanh tịnh. Đó là ngay lập tức lúc đó cho quý vị thấy mình sám hối đối thủ mình đó, là Phật Bồ Tát, không phải là người xuất gia. Sau đó rồi quý vị tụng cái chú Đại Bi nữa. Quý vị tụng cái chú Đại Bi đó, cái vị tụng chú Đại Bi nó có cái hiệu quả ngay lập tức. Người biết là gì không? Thầy là người đi sau hết tất cả mọi người. Thầy đi cái chùa mình có con rồng nhỏ nhỏ. Ngày hôm nay thấy ông ngoại nó ôm đó, thì thấy cái chân nó duỗi ra, cái tay nó duỗi ra, nó rất là thư thái. Và nó hút hơi cho ông ngoại nó xanh mặt luôn. Là tụng với chú Đại Bi, cái vị tụng với đại chúng đó, nó có cái hiệu quả là nó cái vị tụng chung như vậy để cái vị lợi dụng được cái sức của đại chúng. Con nít nó rất là nhạy. Quý vị người lớn quý vị đần dễ sợ lắm, tối tăm dễ sợ, tụng cả trăm đời cũng không thấy khác biệt gì hết, cảm thấy cái đứa con nít rất nhạy về cái lực thành ra nó thấy cái lực mà nó tốt cho nó như vậy, nó tới nó táp. Một lần nó tới rồi hút hơi thầy thải ra cái lực mà xấu là nó bỏ chạy ngay lập tức. À, những người mà dốt mới cho nó cái lực tốt để nó có thấy cái giống như cái giếng trở lại nó múc nước hoài. Thành ra mặc dù quý vị không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng thiệt ra tụng chú như vậy, thiệt ra tụng như vậy nó có cái nó xóa cái nghiệp báo của quý vị. Thành ra khiến quý vị nó thư thả. Nói cách khác, quý vị căng thẳng tinh thần là tại vì cái quả báo của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay ông thầy Duy Na cũng đỡ khá. Thì cái đại bi sám này, cái lễ nó rất là phức tạp. Thì thường thường mấy cái người Duy Na đó, người ta chuyên môn đổi cái giọng lúc cao lúc thấp ít nhất mấy lần. Như cái trong chùa chúng ta có hai cái người xuất gia rất là bệnh nặng, rất là bệnh hưng trầm cảm, trần hưng hưng trầm cảm. Mấy cái người hai cái người thầy người cô này bị hưng trầm cảm này, nó nặng lắm, thành là mỗi lần mà nó làm lễ như vậy nó quên. Những cái bên phía hưng đó, nó nhảy cái tưng, nó đổi cái âm thanh cao với thấp. Nó làm mấy năm trời nó không biết. Nói ngày hôm nay cái sư cô mà làm lễ nó không phải là bị hưng trầm cảm, thành rõ ràng giọng một cái giọng thôi, hơi cao một tí là cũng được. Như cái nhạc nhảy một hai cái nốt. Mình đã bắt đầu đã làm cái lễ đại bi sám này mà mình làm 10 năm rồi, mỗi tháng là sám hối một lần thì cái có hiệu quả rất là lớn lao. Nên quý vị tới chùa cũng được, ở nhà nên sám hối đại bi sám là mỗi ngày rất là tốt. Có ai có câu hỏi gì không? Ngày hôm nay có vài tí giờ nữa. Chúng ta coi cuốn sách là Cẩm Nang Tịnh Độ ở trên mạng, ở trên Amazon. Như bán được 5-6 cuốn vậy đó. Có người mới nhắc thầy là năm vừa qua có một cái ta than phiền. Thầy muốn bọn tí giờ bàn cái chuyện này. Thầy đọc cho quý vị nghe. Đây là tháng 9 và năm 19 vừa qua. Hôm nay cũng đang phiền. Nói là cái cuốn sách Tịnh Độ, Cẩm Nang Tịnh Độ này nó đi ngược lại hết tất cả những lời dạy bên Phật giáo, những cái lời tông Phật giáo mình. Và cái người ông thầy này hình như không có học gì tất cả về cái Phật giáo, mà về trên gì đó trong đại học, và những lời giảng toàn là mê tín dị đoan không. Và nhiều khi lúc mà bàn luận như vậy, cái sự lý luận nó trật, nó sai lầm. Không phải là cố ý sai lầm, là tại vì ổng bị người sai lầm, hoặc là tại vì cái Tịnh Độ này sai lầm. Thành ra ông này rất là thất vọng, muốn tìm cuốn sách khác. Rõ ràng cái ông này không phải là học trò của thầy. Người đệ tử trong chùa này có biết nhiều hơn một tí. Thành ra cái gì biết nhiều hơn là cái người thế giới bên ngoài. Chúng ta thì biên cuốn sách, soạn sách này rất là giản dị để mà giảng về cái pháp Tịnh Độ. Thì giới thiệu cái pháp Tịnh Độ của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Mà Ngài Tiên Hóa đem từ bên Trung Hoa qua bên xứ Mỹ này. Thì nên quý vị có thể nói rằng cái đại thừa của Tịnh Độ nó chỉ có hiện diện ở trên xứ Mỹ nữa thôi. Sự thật nó không còn ở bên Trung Quốc nữa. Mặc dù như vậy, Ngài Tiên Hóa không đủ thời giờ để giảng cái pháp môn Tịnh Độ. Ngài giảng rất là ít. Đối với chúng tôi, cái đời thứ nhì của thầy đó, của đại thừa đó, đệ tử đại thừa đời thứ nhì đó, Ngài Tiên Hóa đời thứ nhất, chúng tôi đời thứ nhì, đời quả là đời thứ nhì, hằng là đời thứ nhì. Thì chúng tôi thiệt ra là học rất là ít, hiểu rất là ít. Thiệt ra những cái người học trò đệ tử Ngài Tiên Hóa thời của thầy đó, không ai hiểu được cái pháp môn Tịnh Độ này. Thì ra thầy nghĩ có thể một người có thể hiểu được thôi. Để rất tiếc thầy không có cơ hội mà bàn về cái pháp môn Tịnh Độ với cái người đó. Thành ra thầy không thể nào biết cái trình độ hiểu ông chừng nào. Cái pháp môn Tịnh Độ này, nó thật không có ở trường đại học được. Quý vị đọc vào cái trường đại học, quý vị không thể nào hiểu được. quý vị đọc từ cái Tam Tạng, quý vị không thể nào hiểu được. Cái mà thầy biết đó là từ Ngài Thiện Hóa. Ngài Thiện Hóa đó, cái học thức của Ngài là tới lớp 8 thôi. Những cái Ngài Thiện Hóa mà dạy chúng tôi đó, dạy chúng ta đó, là từ cái việc tu hành của Ngài. Mà nhờ cái tu hành mở trí huệ ra để mà dạy chúng ta. Thành những cái mà Ngài Thiện Hóa dạy đó, nó không thể nào mà bên người, mấy cái người học giả ta biết được. Thành đối với những cái người bên ngoài đó, tại ra đối với người học giả, người ta chuyên môn quen là mỗi lần nói cái gì phải trích ra là cái lời của người này nói. Thầy hỏi ngược lại quý vị, nếu như quý vị trong cái đăng một cái bài đó, quý vị phải trích ra là tôi trích dẫn từ cái một cái paper khác, một cái thảo luận khác, thì cái người mà thảo luận khác, nghĩa người ta không có trí huệ, ta không biết á, đâu có nghĩa là cái bài viết của quý vị nó có giá trị hơn đâu. Đối với chúng tôi đó, trong nghề đó, thì cái quan trọng nhất á, là cái giá trị, cái phẩm chất của cái nguồn gốc của cái lời dạy. Đối với chúng tôi trong nghề đó, chúng tôi không có cái nhấn biết, không nhấn mạnh tới cái những cái bên người học giả. Thành ra những thành ngay cái người mà bình luận này, người ta đọc biết bao nhiêu sách vở rồi đó, từ cái học giả rồi, vẫn còn mù mịt như thường. Thành ra cái người này ta than phiền, ta nói là cái lời dạy mình, bên phe mình, phái mình không có cái được cái người học giả khác công nhận. Thì thầy nói nếu như vậy mà họ cảm thấy họ đọc biết bao nhiêu học giả như vậy mà họ vẫn còn mù mịt, vẫn không hiểu như thường, thì không phải là cái giá trị của học giả mà họ đọc đó nó hoàn toàn không có giá trị gì cả. Đã như vậy vẫn nhất định rồi. Tại là cái người học giả nó sai lầm do đó đó. Mà sự thật là những người học giả không thể nào học được cái tinh túy của Phật giáo mình. Sự thật là Phật giáo mình được dạy do những người có trí huệ, chứ không phải do những người học giả. Những người Phật có trí huệ bên Phật giáo mình là ai? Và Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng nhận cái vị sơ tổ là Ngài Ma Ca Diếp là người có trí huệ, người có cái khả năng để mà giảng và dạy cái Phật Pháp mình. Đây là được xác nhận. Và được xác nhận từ cái đời tổ sư này, từ xưa cho tới đời này, mỗi đời đều có được xác nhận như vậy. So sánh với là những người học giả họ tự xác nhận nhau. Đối với chúng tôi, đối với thầy, thầy không đồng ý với Ngài Thiện Hóa chỗ đó đó. Thầy không cần, mình không cần. Chúng ta phải cần trung thành với cái integrity. Đối với thầy đó, thầy không đồng ý chuyện đó, là mình là người có giá trị, người có trí huệ, mà bỗng nhiên mình phải cần tới lấy cái bằng cấp, tại mình cần một cái người khác không có trí huệ hết công nhận cho mình để làm cái gì? Đó là thiếu. Cái đó sự thầy không đồng ý với Ngài Tiến Hóa ở chỗ đó. Cái điều thầy nói như vậy thôi, còn cái đó tùy quý vị muốn lấy cái bằng tiến sĩ cứ tự nhiên lấy bằng tiến sĩ. Thầy đối với thầy cái này người này thiếu cái sự hiểu biết. Và nếu mà thầy mà thiệt ra mà thầy giảng nhiều hơn nữa đó, thì cái ông này chắc chắn là than này cuốn sách là toàn là mê tín dị đoan không à. Thì thật là như vậy. Ai kiến thắc mắc gì không? Nói có nhiều chỗ, có rất nhiều chỗ mà cái sự lý luận của thầy nó sai lầm. Thầy nó không có sai lầm đâu. Cái sự sai lầm đó tại vì cái trình độ nó thấp quá, không hiểu được cái lý luận của việc chiều sâu của nó thôi. Lấy phải sửa lưng mấy cái người này, tại vì họ sự biết hay hiểu biết là sai lầm, cách họ tìm cái tri kiến là sai lầm. Để cuốn sách tình độ này, thầy cho một cái ví dụ, xong thầy ngừng lại. Trong cái kinh trong cái kinh Phật thuyết A Di Đà đó, đó mà mỗi sáng chủ nhật mình tụng đó, đó. Tại sao chúng ta tụng mỗi tuần như vậy? Chủ nhật vừa qua thầy đứng tụng kinh A Di Đà đó. Thì tuần chủ nhật vừa qua thì tụng cái kinh đứng ở giữa đó, tụng kinh Phật thuyết A Di Đà đó, bỗng nhiên tới cái phần đó thì như sực ra, bỗng nhiên tôi bật ngửa ra, thầy nói té ra Đức Phật. Mà thầy để ý thấy trong kinh đó đó, ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đó giảng về cái pháp tịnh độ mà trước giờ không ai những ai giảng về cái phần đó hết. Khi cái vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chuyện gì nó xảy ra, nó rất là chính xác. Cái vị chú ý tới mới hiểu được cái đó. Ok, tôi tụng 25 năm trời, không đương nhiên không phải 25 năm nào cũng tụng, nhưng đều tụng bao nhiêu lâu đó đó, mà bỗng nhiên tuần vừa qua mới bỗng nhiên hiểu được cái thâm ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái kinh Phật thuyết A Di Đà rất rất là có cái bí mật ở trong, mà không cái vị mà cái vị không ai biết, không ai giảng nghĩa cái chuyện đó nữa. Tại vì chưa ai giảng nè, thầy không giảng. Tại bởi vậy cái vị thấy không, ngài tổ sư bên tịnh độ họ cái trí huệ rất là cao siêu, họ chỉ nói chúng ta, dạy chúng ta đó là cứ thuộc lòng nó đi và tụng nó đi. Cái kinh đó nó có nhiều cái chiều sâu quý vị không thể tưởng tượng được. Thành ra cái những người bên người học giả, thầy biết là cái cùng cái tuần vừa chủ nhật vừa qua thầy hiểu được cái đó, cái bên học giả nó không thể nào hiểu được. Thành chúng ta những người mà tin vào cái pháp môn tịnh độ đó, mà thầy khuyên quý vị những người mà tin pháp môn tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ của đại thừa mình đó, lầm lơ đừng có đọc, đừng có theo những cái phần mà học giả giảng về kinh tịnh độ, những cái bài mà giảng về kinh tịnh độ do một người giáo sư đó, thì cái vất vào thùng rác được. Đó là cái thiện ý của thầy. Thiệt ra cái Phật giáo ta tịnh độ không thể nào giảng theo cái học giả được. Thành những cái lời, những cái giáo lý sâu xa đó là được truyền cho những cái người tín đồ chúng ta, những cái người ngoài đang tin ráng chịu. Chúng ta không cần phải cố ý thuyết phục người ta làm gì. Đối với người khác, chúng ta khác những cái tôn giáo khác là không muốn cố ý người ta theo cái Phật giáo mình. Quý vị cần được giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ không phải chúng tôi muốn thuyết phục quý vị, dù quý vị để quý vị theo Phật giáo làm cái gì hết. Mình ngừng lại ở đây, hết thì giờ rồi.